Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài cảnh báo về những hiểm họa khi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm nhu cầu vận tải hàng hóa tăng cao. Do vậy, để hạn chế vi phạm quá khổ quá tải trên đường, cuối tháng 11 vừa qua, tổ kiểm tra liên ngành gồm Ban Toàn giao thông tỉnh, Thanh tra Sở giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và đại diện Ủy ban nhân dân các địa phương đã tiến hành kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau ghi nhận một số kết quả qua đợt kiểm tra này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với khoảng 60% hàng hóa thông qua cảng là dăm gỗ, viên gỗ nén, việc kiểm soát tải trọng và ngăn hàng rơi vãi từ phương tiện vận chuyển luôn được công ty cổ phần cảng Quy Nhơn thực hiện qua nhiều khâu chặt chẽ. Tất cả các xe bốc xếp hàng từ cảng ra đều được kiểm soát tải trọng thông qua cân điện tử. Sau khi xe thực hiện xong việc xếp dỡ hàng, đều có đội ngũ quét sạch thùng xe. Trước khi ra khỏi cảng, xe sẽ được máy xịt hơi lại lần nữa để đảm bảo sạch sẽ. Không chỉ thế, khi tiếp nhận và phát hiện phương tiện chở hàng quá trọng tải vào cảng, bến để dỡ hàng, doanh nghiệp có trách nhiệm cho phương tiện đổ tạm bên trong cảng, bến. Đơn vị lập biên bản và thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền đến xử lý. Doanh nghiệp chỉ được dỡ hàng sau khi cơ quan chức năng lập xong biên bản vi phạm hành chính của phương tiện đó. Nói về vấn đề này, ông Trần Vũ Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn cho biết.
Mình kiểm soát tải trọng của xe từ cảng Quy Nhơn đi ra khu vực đi tập kết hàng thì tất cả những cái xe từ cảng Quy Nhơn ra đều không có thực hiện chở quá tải bằng cái kiểm soát bằng cách là qua cân. Cảng có 5 cái trạm cân 100 tấn và trong quá trình xếp dỡ đó đều được kiểm soát theo quy định, kiểm soát bằng cân điện tử. Thứ hai về việc rơi vãi, sau khi các xe thực hiện việc xếp dỡ hàng xong tại cảng Quy Nhơn thì cảng sẽ cho công nhân xếp dỡ, họ quét sàn xe. Tiếp theo là trước khi ra công cảng là có một cái bộ phận bố trí hai công nhân lao động cùng với hệ thống mà xịt hơi sẽ bố trí công nhân xịt cặp xe và một lần trước khi ra đến công cảng thì bảo vệ cảng sẽ kiểm tra xe đạt yêu cầu mới cho ra khỏi cảng.
Cùng với việc kiểm tra hồ sơ pháp lý điều kiện hoạt động của các đầu mối bốc xếp hàng hóa, các cảng tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng theo thẩm quyền, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng tăng cường giám sát để các đơn vị vận chuyển bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát tải trọng ngay tại bến bãi điểm tập kết, đồng thời thường xuyên bố trí các chốt tuần tra kiểm soát trên đường để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm chủ xe và lái xe vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Công an huyện Tây Sơn cho biết việc triển khai công tác này ở địa phương.
Chúng tôi mời tất cả các chủ mỏ, các mỏ đất, mỏ đá phục vụ cho xây dựng các công trình để làm việc, yêu cầu là các chủ mỏ là phải cam kết cho chúng tôi cái thứ nhất là không có múc cát ướt, không múc cát lên vượt quá thành thùng của xe, vừa thành thùng hoặc là dưới thành thùng. Trường hợp nào mỏ nào mà không chấp hành nghiêm cái nội dung đã cam kết thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng tại các cái điểm mỏ, các cái phương tiện mà lên trên đường là chúng tôi kiểm tra xử lý ngay. Cho nên là các mỏ thì cũng đã cam kết và cái việc là tất cả các mỏ đều phải cam kết và đều phải thực hiện công bằng như nhau, không có ngoại lệ.
Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng đã và đang tập trung tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý triệt để các trường hợp xe quá khổ quá tải. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
Tôi sẽ tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, các cái phương tiện chở dăm gỗ và viên nén không có mui bạt, không che chắn kỹ để rơi vãi trên đường và các cái hành vi vi phạm khác với cái tinh thần là thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Theo Sở Giao thông Vận tải Bình Định, toàn tỉnh hiện có 843 đơn vị với 8.638 ô tô kinh doanh vận tải được cấp phù hiệu xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải. Với sự đa dạng và tiện lợi của loại hình kinh doanh vận tải, sự cạnh tranh trong lĩnh vực này không thể tránh khỏi. Do vậy, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 11, tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh gồm Ban An toàn Giao thông tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và đại diện Ủy ban Nhân dân các địa phương đã tiến hành kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản lý hoạt động vận tải, hỗ trợ vận tải, công tác quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện, công tác bảo đảm an toàn giao thông của các đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra liên ngành, đợt kiểm tra này nhằm rà soát lại tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh để quán triệt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời hướng dẫn cách thức thực hiện các quy định đối với các đơn vị doanh nghiệp còn vi phạm về an toàn giao thông. Kết quả kiểm tra sơ bộ đến nay cho thấy, cơ bản các doanh nghiệp đều nắm rõ các quy định. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vận tải hàng hóa vẫn còn lúng túng trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Vì vậy, tổ công tác tập trung rà soát và hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện tốt hơn. Qua việc kiểm tra, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ nắm bắt các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp để tổng hợp, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Từ đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn giao thông, tình hình hoạt động kinh doanh, dịch vụ vận tải trên địa bàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng đã phối hợp với các nhà trường và phụ huynh học sinh triển khai nhiều biện pháp, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ sức khỏe tính mạng cho con em mình khi vô tư giao xe máy cho các em, khi vẫn biết các em chưa đủ tuổi để điều khiển xe, chưa có bằng lái xe. Việc làm này là hết sức nguy hiểm bởi nó không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông mà còn tạo thành một thói quen coi thường các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho các em. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay cảnh báo về những hiểm họa khi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính rất nhiều trường hợp chưa đủ tuổi theo quy định nhưng vẫn điều khiển xe trên đường. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông trực tiếp tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh không nên giao xe cho con em chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe điều khiển. Nếu vi phạm, không chỉ người điều khiển phương tiện bị xử phạt vi phạm hành chính, người giao xe cũng bị xử phạt. Thế nhưng từ đầu năm 2023 đến nay vẫn có trên 100 trường hợp vi phạm lỗi này bị phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính. Điển hình là vào chiều ngày 9 tháng 11, tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Tuy Phước phát hiện lập biên bản và phạt cảnh cáo em NGM 15 tuổi ở xã Phước An, huyện Tuy Phước về hành vi vi phạm không mang giấy đăng ký xe, không đủ tuổi điều khiển xe máy, đồng thời lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe là bà NTH 49 tuổi, mẹ của em NM về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 58 của Luật Giao thông Đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông, mức tiền phạt 1,4 triệu đồng. Bà H cho biết do không có thời gian đưa đón nên giao xe máy cho con tự đi học. Việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường, nhất là đối với trẻ vị thành niên. Ở lứa tuổi này, thể chất nhân cách của các em chưa phát triển đầy đủ, nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Các em dễ bị lôi kéo kích động dẫn đến các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông như lạng lách đánh võng vượt đèn đỏ, bốc đầu, nẹt bô, đua xe. Khi xảy ra tình huống sẽ không xử lý kịp thời dẫn đến tai nạn gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân và những người xung quanh. Điển hình như vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thành phố Quy Nhơn xảy ra vụ va chạm giữa mô tô do chị HTTT 39 tuổi ở phường Trần Quang Diệu thành phố Quy Nhơn với mô tô do em HH 15 tuổi ở phường Bùi Thị Xuân thành phố Quy Nhơn điều khiển. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, H mới 15 tuổi, là học sinh của một trường trung học phổ thông trên địa bàn, chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển mô tô tham gia giao thông. Người thân của H cho biết, vì phải đi học xa nhà, cha mẹ bận đi làm không có thời gian đưa đón nên gia đình đã giao xe máy để H đi học. Theo quy định của pháp luật, hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển có thể bị phạt tiền đến 4 triệu đồng đối với mô tô và 12 triệu đồng đối với ô tô. Cùng với việc bị xử phạt vi phạm hành chính, người giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển còn có thể bị xử lý hình sự liên đới nếu người chưa đủ tuổi điều khiển xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng trở lên, người giao phương tiện có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt lên đến 7 năm tù giam và có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng. Do vậy, trong công điện tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh do Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ban hành mới đây, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, chương trình phối hợp số 11 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, vận động cha mẹ, người giám hộ, thường xuyên nhắc nhở giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không giao xe máy cho con lái khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái xe. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện xã, các đoàn thể chính trị xã hội phát huy vai trò người cao tuổi, người có uy tín ở cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động các dòng họ gia đình tích cực nhắc nhở, vận động con em trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhất là học sinh sinh viên đang nghỉ hè cùng gia đình tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm đối với học sinh lái mô tô xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt cần tập trung xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện cơ giới. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục an toàn giao thông. Và bây giờ là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên biển. Hiện nay 7 tháng 12, vùng biển Bình Định có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét biển động. Ngày và đêm nay, vùng biển phía Bắc tỉnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển phía Nam tỉnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm và sáng có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng cao 2-4 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.